là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 28 tháng 7 năm 2015. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Việt Nam sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ.
Now, in the famous words of Rich Armitage's dictum number one,
Ngoại trưởng John Kerry sẽ bàn thảo các vấn đề về Biển Đông và Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP trong chuyến thăm tới châu Á này. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ lại ra điều trần trước Quốc hội để hối thúc thỏa thuận hạt nhân với Iran. NATO hậu thuẫn chiến dịch chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq. Saif al-Islam, con trai của cố lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi, bị tuyên án tử hình.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về việc Nga muốn hợp tác với phương Tây sau thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được với Iran và tiến bộ về nạn buôn người ở Malaysia theo báo cáo thường niên của Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay chấm dứt chuyến viếng thăm lịch sử của ông đến Đông Phi và trở thành nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đọc diễn văn tại trụ sở Liên hiệp châu Phi ở thủ đô Ethiopia. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Arupande của đài VOA tại Addis Ababa.
Theo dữ liệu thì trong bài diễn văn tại Addis Ababa, Tổng thống Obama sẽ tái khẳng định quyết tâm làm việc với châu Phi về một loạt các vấn đề từ y tế toàn cầu cho tới biến đổi khí hậu. Năm ngoái, khi dịch Ebola bùng phát đến cao điểm tại Tây Phi, Hoa Kỳ đã điều động gần 3.000 nhân viên quân sự để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus đã làm hơn 9.000 người thiệt mạng tại Guinea, Sierra Leone và Liberia. Mặc dù các binh sĩ Mỹ đã trở về nước vào đầu năm nay, Tổng thống Obama nói rằng nỗ lực khống chế những vụ bộc phát dịch bệnh như vậy vẫn còn lâu mới chấm dứt. Ngày hôm nay, khi nhà lãnh đạo Mỹ chuẩn bị đọc diễn văn tại trụ sở của Liên hiệp Phi Châu, chính phủ Hoa Kỳ loan báo kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ đô la để mở rộng kế hoạch an ninh y tế toàn cầu nhằm ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với sự bùng phát của các căn bệnh truyền nhiễm tại 17 quốc gia. Và hơn một nửa số tiền trong khoản tiền đó là dành riêng cho châu Phi. Ngày hôm nay, Tổng thống Obama đi thăm nhà máy chế biến thực phẩm Fafa tại Addis Ababa, là nhà máy được sự hỗ trợ của sáng kiến của chính phủ Mỹ có tên là Nuôi dưỡng Tương lai, nhằm tăng tiến an ninh lương thực để chống đói nghèo và suy dinh dưỡng. Theo Tòa Bạch Ốc, nhà máy Fafa sản xuất mỗi năm 25.000 tấn thực phẩm bổ sung, trong đó có sữa bột pha trộn vitamin và các khoáng chất và những loại thực phẩm dành cho trẻ em. Một số sản phẩm của Fafa được bán cho chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc để phân phát cho những khối dân dễ bị ảnh hưởng và những người tị nạn dọc theo biên giới Somalia và Nam Sudan. Fafa cũng là nhà cung cấp thực phẩm cho trẻ em Ethiopia.
Ngày hôm nay, chính phủ Mỹ loan báo một khoản đầu tư trị giá 140 triệu đô la vào chương trình nuôi dưỡng tương lai nhằm cung cấp cho nông dân tại 11 nước châu Phi những loại hạt giống chịu được biến đổi khí hậu, trong đó có bắp, rau, gạo và lúa mì. Chính phủ nói sáng kiến này sẽ mang lại lợi ích cho hơn 11 triệu hộ gia đình tại châu Phi trong vòng 3 năm tới. Tổng thống Obama nói, mục tiêu là gia tăng một cách mạnh mẽ năng suất của các nông dân tại châu Phi, vì điều chúng ta được biết là một tỷ lệ cao người châu Phi vẫn còn có lợi tức từ nông nghiệp, và hầu hết những người này đều có những miếng đất rất nhỏ và không có nhiều công nghệ. Tuy nhiên, với một ít sự can thiệp khôn khéo, với một ít những sự giúp đỡ, họ có thể có được những sự cải thiện năng suất vô cùng to lớn. Tổng thống Obama cũng sẽ nêu lên vấn đề biến đổi khí hậu trong bài diễn văn của ông tại Liên hiệp châu Phi hôm nay. Sau khi thảo luận với Chủ tịch Liên hiệp là ông Nkosazana Dlamini Zuma, bài diễn văn của Tổng thống Obama tại trụ sở Liên hiệp châu Phi kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày đến Kenya và Ethiopia. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama gặp Thủ tướng Ethiopia Haile Mariam Desalegn để tiến hành cuộc thảo luận mà ông cho là những cuộc thảo luận thẳng thắn, bao gồm việc thúc đẩy chính phủ Ethiopia cho phép nhà báo và các đảng đối lập được hoạt động tự do hơn. Ông nói tạo không gian cho những tiếng nói này sẽ củng cố hơn là ngăn cản nghị trình của đảng cầm quyền. Thủ tướng Haile Mariam nói Ethiopia cam kết cải thiện nhân quyền và cai trị. Cam kết của chúng tôi đối với dân chủ là có thật, không phải chỉ ở bề ngoài.
Ngày hôm qua, Tổng thống Obama cũng đề cập khá nhiều về cuộc nội chiến tại Nam Sudan. Ông nói trước một cuộc họp với các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda, Ethiopia và Liên hiệp Phi châu là tình trạng tại Nam Sudan trở nên tệ hại hơn nhiều. Ông nói thêm là Tổng thống Nam Sudan cùng với các nhà lãnh đạo đối lập của nước này rất bướng bỉnh và chỉ chú trọng tới lợi ích riêng của họ thay vì lợi ích của đất nước. Tòa Bạch Ốc cho biết ngày hôm qua các nhà lãnh đạo trong cuộc họp đã đồng ý là các nhà lãnh đạo Nam Sudan cần phải đạt được một thỏa thuận hòa bình vào hạn chót là ngày 17 tháng 8. Một viên chức chính phủ Mỹ nói với các phóng viên là các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những biện pháp trừng phạt nếu không có thỏa thuận, bao gồm những biện pháp chế tài và việc điều động lực lượng can thiệp của khu vực. Ông Obama là tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ đến thăm Ethiopia. Cùng với những cuộc thảo luận song phương trong ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc loan báo là Hoa Kỳ có ý định cung cấp ít nhất 40 triệu đô la viện trợ để chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động tại vùng Đông Phi, cộng thêm với số tiền 465 triệu đô la đã được đề nghị để thực hiện các chương trình huấn luyện, trang bị và xây dựng năng lực nhằm chống lại các phần tử cực đoan bạo động trên khắp châu Phi. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói với các phóng viên là Ethiopia đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc chống lại tổ chức hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia. Ông cũng ca ngợi thành tích kinh tế của Ethiopia, trong đó có việc đưa hàng triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo đói cùng cực. Các tổ chức nhân quyền đã thúc giục Tổng thống Obama yêu cầu cải cách tại Ethiopia, là nơi mà chính phủ kiểm soát 100% ghế tại Quốc hội và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động truyền thông.
Trước khi đến Ethiopia, Tổng thống Obama đã đi thăm Kenya trong 2 ngày. Kenya là quê của thân phụ ông và là nơi ông được ca ngợi như một người con cưng của đất nước. Trong một bài diễn văn đọc trước khi rời khỏi Kenya ngày Chủ nhật, Tổng thống Obama nói Kenya đang ở ngã tư đường đầy đau khổ, nhưng cũng có nhiều hứa hẹn to lớn. Tại Nairobi, Tổng thống Obama ca ngợi những thành tựu của Kenya trong việc giành được độc lập vào năm 1963, trong đó có việc chấm dứt sự cai trị độc đảng và vượt qua được những bạo động về bộ tộc và sắc tộc làm nhiều người thiệt mạng vào năm 2007 và tràn lan trên cả nước trong nhiều tháng. Tổng thống Obama nói, người dân Kenya chọn cách không bị định đoạt bởi thù hận. Các bạn đã chọn một lịch sử tốt đẹp hơn.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin thời sự của VOA, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz lại ra trước một ủy ban quốc hội hôm nay, giữa lúc hai ông tiếp tục các nỗ lực nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các nhà lập pháp, còn hoài nghi và đang thẩm định thỏa thuận hạt nhân với Iran. Quốc hội Hoa Kỳ còn khoảng 7 tuần trong hạn thời gian 60 ngày để xem xét thỏa thuận sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp chế tài tài chính đã gây nhiều thiệt hại cho nước này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn các điều kiện của thỏa thuận này hồi tuần trước, đặt ra một thời biểu có thể chứng kiến việc tháo dỡ các biện pháp chế tài trước cuối năm nay. Hai ông Kerry và Moniz đã nhiều lần gặp gỡ các giới chức Iran để chung kết thỏa thuận hạt nhân mà họ đã vận động từ lâu. Hai ông sẽ ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cùng với Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew hôm nay. Cả ba vị bộ trưởng đã tham dự một cuộc điều trần tương tự trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hồi tuần trước. Tại đây, ông Kerry nói bác bỏ thỏa thuận này là quay lưng với cơ hội tốt nhất để giải quyết hòa bình vấn đề về hoạt động hạt nhân của Iran. Tổng thống Barack Obama đã thề sẽ phủ quyết bất cứ biện pháp nào để bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, và điều đó có nghĩa là cả lưỡng viện quốc hội và hội đủ 2/3 đa số mới có thể vượt qua được phủ quyết của Tổng thống để khước từ việc tháo gỡ các biện pháp chế tài do Quốc hội áp đặt trước đây với Iran. Trước cuộc điều trần hôm nay, dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nói thỏa thuận này có những sự thiếu sót cần phải được xem xét rất kỹ lưỡng.
Nga đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận hạt nhân Iran và hô hào cho việc hợp tác thêm nữa giữa Moscow với phương Tây để giải quyết những vấn đề gai góc khác. Theo tường thuật của thông tín viên Daniel Shrev của đài VOA tại Moscow, thỏa thuận hạt nhân Iran có thể gia tăng sự hợp tác ở Trung Đông, nhưng những sự bất đồng giữa đôi bên đối với hai vấn đề Syria và Ukraine có phần chắc sẽ tiếp tục. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Giới hữu trách Nga trong thời gian gần đây đã không tiếc lời ca tụng thành tựu của thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được hồi đầu tháng này, thậm chí còn nhiều hơn các giới chức chính phủ Mỹ. Trong lúc hiệp định gây tranh cãi này gặp phải những sự chỉ trích của phía chống đối, những người nói rằng cơ chế kiểm tra trong thỏa thuận này quá độ yếu kém. Điện Kremlin chỉ nhấn mạnh tới sự thành công. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng hiệp định này làm mạnh thêm những nỗ lực ngăn chặn nạn phổ biến vũ khí hạt nhân và có một ảnh hưởng tích cực đối với an ninh và ổn định của vùng Trung Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thừa nhận là thành quả này không thể đạt được nếu không có sự hợp tác của Moscow, đồng minh chính của chế độ Assad ở Syria. Ông Nikolai Kozhanov, một nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Carnegie ở Moscow, có nhận định như sau.
Trong 3 năm nay, bất chấp mọi vấn đề trong cuộc đối thoại Nga-Mỹ và những mối quan hệ của Nga với Tây Phương, phía Nga đã chứng tỏ quyết tâm theo đuổi mục tiêu giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc cộng với nước Đức đã ký kết thỏa thuận này với Iran để ngăn chặn các tham vọng vũ khí hạt nhân của Tehran. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng sự hợp tác về vấn đề hạt nhân Iran có thể được dùng để giải quyết các vấn đề khác. Ông Andrei Baklitsky, một nhà phân tích chính sách hạt nhân của trung tâm PIR ở Moscow, cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran có thể làm hồi sinh sự hợp tác về các vấn đề như chống khủng bố và Trung Đông.
Những vấn đề mà cách tiếp cận của Nga và Tây Phương khác nhau sẽ không bị ảnh hưởng nhiều như vậy. Đối với vấn đề Ukraine, rõ ràng là Nga và Tây Phương có những cách tiếp cận khác nhau khá nhiều. Nhất là khi nói tới vấn đề bán đảo Crimea, tôi nghĩ là sẽ có sự hòa giải thật sự vào thời điểm này.
Sự hợp tác giữa Nga và Tây Phương phần lớn đã bị gián đoạn sau khi Moscow bị chế tài hồi năm ngoái vì sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hỗ trợ cho phe đòi ly khai ở miền Đông. Ngoại trưởng Lavrov của Nga trích lời Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran sẽ loại bỏ nhu cầu thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ ở châu Âu. Washington cho rằng chương trình phi đạn đạn đạo của Iran làm cho Mỹ phải thiết lập hệ thống phòng thủ ở châu Âu, nhưng Moscow e rằng kế hoạch đó có mục đích bao vây nước Nga. Tuy nhiên, việc kiểm tra phi đạn đạn đạo của Iran không nằm trong thỏa thuận hạt nhân và chương trình phòng thủ phi đạn ở châu Âu chưa hoàn tất. Một số nhà phân tích chính trị nói rằng Hoa Kỳ nên từ bỏ chương trình này để tránh gây căng thẳng không cần thiết với Nga. Nhưng những người khác thì cho rằng vì không có sự bảo đảm chắc chắn nào về phi đạn của Iran và thỏa thuận hạt nhân chỉ mới được ký kết, cho nên Hoa Kỳ cần xúc tiến kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn ở châu Âu.
Trong khi đó, một nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Triều Tiên nói chương trình hạt nhân của nước ông không phải là một đề tài để thảo luận và nhấn mạnh rằng tình hình tại Bình Nhưỡng hoàn toàn khác biệt với tình hình tại Iran. Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc J.J. Ryong hôm nay nói rằng miền Bắc hoàn toàn không thiết gì tới một cuộc đối thoại để đơn phương đóng băng hoặc từ bỏ các vũ khí hạt nhân của mình. Ông Ji nói, tình hình của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hoàn toàn khác với Iran. Chúng tôi là một nước hạt nhân trên danh nghĩa lẫn trên thực tế. phát biểu tại một cuộc họp báo hiếm hoi ở Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh. Ông Ji nói thêm rằng, trong tư cách là một quốc gia hạt nhân, chúng tôi có các lợi ích riêng trong một chương trình hạt nhân. Những lời phát biểu này được đưa ra giữa lúc một đặc sứ cao cấp của Mỹ là ông Sidney Saylor tới thăm Bắc Kinh hôm nay để thảo luận về cách làm thế nào để hồi sinh các cuộc đàm phán sáu bên với Bắc Triều Tiên. Sau khi gặp gỡ các giới chức ở Seoul hôm qua, ông Saylor nói rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng để giao thiệp với Bình Nhưỡng theo những phương cách đã dẫn tới thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông nói, những tiến bộ mới đây trong nỗ lực của chúng tôi trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa với Iran là một thí dụ tuyệt vời về sự linh động của người Mỹ và sự sẵn sàng giao thiệp với các nước mà từ lâu Hoa Kỳ vẫn có nhiều quan điểm bất đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603 và từ Việt Nam là 844-7108-0086. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ công du Việt Nam sau chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông John Kerry sẽ tới Hà Nội vào đầu tháng 8 trong chuyến công du một loạt các quốc gia Đông Nam Á và dự kiến sẽ lặp lại lời kêu gọi ngưng xây đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông. Trước khi thăm Việt Nam từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 8, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ dừng chân tại Ai Cập, Qatar, Singapore và Malaysia. Tại Singapore, ông Kerry dự kiến sẽ có bài phát biểu về đầu tư và thương mại của Mỹ ở Đông Nam Á. Còn ở Malaysia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ họp với 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, mà nhiều nước trong số đó cùng chia sẻ quan ngại với Mỹ về các hoạt động lấn biển và xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong số 4 nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam và Philippines thời gian qua lên tiếng mạnh mẽ nhất, phản đối các hành động lấn lướt nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Tuần trước phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á, ông Daniel Russell nói rằng tại Malaysia, ông Kerry sẽ lặp lại yêu cầu chấm dứt xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông.
Now, in the famous words of Rich Armitage's dictum number one, when you find yourself in a hole.
Trong một phát biểu nổi tiếng của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rich Armitage, ông từng nói rằng nếu ta rơi xuống hố, tốt nhất là đừng có đào tiếp. Đó là lời khuyên chúng tôi muốn gửi tới các quốc gia tuyên bố chủ quyền. Hãy hạ nhiệt và đàm phán bằng cách chấm dứt việc lấn biển trên các bãi cạn ở Biển Đông, ngừng xây dựng các cơ sở mới và chấm dứt quân sự hóa các cơ sở hiện thời. Ngoại trưởng Kerry đã nói điều đó với các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như các quốc gia tuyên bố chủ quyền khác và sẽ gặp những người đồng cấp vào đầu tháng sau tại diễn đàn khu vực ASEAN ở Malaysia và sẽ thúc đẩy cho tiến bộ của vấn đề ưu tiên hàng đầu này.
Ngoài vấn đề Biển Đông, các nhà quan sát cho rằng vấn đề Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng nằm cao trong nghị trình của Ngoại trưởng John Kerry. Việt Nam, Malaysia, Singapore và Brunei là các quốc gia đang đàm phán với Mỹ về TPP mà Washington hy vọng sẽ kết thúc trong năm nay. Ngoài hai vấn đề trên, trong chuyến công du 3 ngày tại Việt Nam, ông Kerry sẽ tham gia các hoạt động đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Washington. Trong chuyến thăm gần đây nhất năm 2013, Ngoại trưởng Mỹ thông báo Washington sẽ hỗ trợ cho Hà Nội 18 triệu đô la cũng như cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam. Chưa rõ lần này ông sẽ có cam kết gì cho Việt Nam hay không, trong khi đôi bên thời gian qua bày tỏ lo ngại về các động thái mạnh mẽ của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến đi của ông Kerry lần này diễn ra một tháng sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thực hiện chuyến công du lịch sử tới Mỹ. Người Việt sát cánh chống Trung Quốc với Philippines. Hơn một chục người Việt mới đây đã cùng hàng trăm người Philippines biểu tình phản đối bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila. Các hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy những người Việt trẻ tuổi đa phần là sinh viên và các nhà hoạt động xã hội hôm 24 tháng 7 đã giơ cao các biểu ngữ như Việt Nam và Philippines cùng đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, hay Trung Quốc hãy chấm dứt xây đảo nhân tạo trong lãnh hải Việt Nam và Philippines. Luật sư Trịnh Hữu Long cho biết lý do vì sao lại xuống đường cùng người Philippines.
Đó là nhu cầu của hai bên, cả người em cũng muốn đi biểu tình để thể hiện cái tinh thần của mình, thể hiện sự quan tâm của mình đối với vấn đề biển đảo. Một phần nữa là bên phía Philippines họ cũng muốn có sự tham dự của các cái nước khác để mà cái cuộc biểu tình nó có thể nó mang nhiều màu sắc hơn và thể hiện cái tinh thần đoàn kết của nhiều nước hơn trong việc mà chống lại sự phân chia của Trung Quốc ở Biển Đông. Cái thái độ hung hăng của Trung Quốc tất yếu dẫn đến cái việc là các cái nước nhỏ phải liên kết lại với nhau để chống lại, thay vì là đây là mỗi nước mạnh nhất nào nước đấy làm. Philippines có bày tỏ với đoàn Việt Nam rằng là họ rất ngưỡng mộ Việt Nam, tại vì Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước Trung Quốc trong hàng ngàn năm qua. Họ cũng bày tỏ một cái mong muốn rằng là người dân Việt Nam và người dân Philippines có thể hợp sức với nhau để mà đưa cái vấn đề Trung Quốc này trở thành một cái vấn đề khu vực, một vấn đề quốc tế.
Đây không phải là lần đầu tiên các công dân Việt Nam tuần hành với người dân nước bạn. Anh Long cho biết nhóm của anh tham gia ngày biểu tình toàn cầu chống Trung Quốc từ 3 năm nay. Ông Rollo Goles, cựu dân biểu, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Philippines, nói với VOA Việt ngữ rằng sự hợp tác, hợp lực của người Việt Nam cho thấy Philippines không đơn độc, ông nói.
Việt Nam hiện phải đối mặt với các vấn đề tương tự như chúng tôi trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Những gì Việt Nam vấp phải có khi còn khó khăn hơn chúng tôi vì trong lịch sử của mình, Việt Nam phải nhiều lần chống chọi với sự hiếu chiến của Trung Quốc. Cuộc hải chiến giữa hai bên ở Hoàng Sa năm 1974 làm hơn 70 binh sĩ hải quân Việt Nam thiệt mạng là một ví dụ. Sẽ là điều tốt nhất nếu các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc cùng hành động.
Trên bình diện chính phủ, Hà Nội và Manila thời gian qua đã gia tăng hợp tác song phương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn biển xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, gây lo ngại cho cả hai quốc gia Đông Nam Á này. Nhiều nhà quan sát cho rằng Việt Nam đang chủ động xích lại gần hơn nữa với Philippines để tạo lập liên minh nhằm đương đầu với Trung Quốc. Trong chuyến thăm Philippines năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm, đồng thời khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Philippines hiện đã đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế phân xử. Khi được hỏi rằng liệu Hà Nội có nên theo chân Manila hay không, luật sư Nguyễn Hữu Long nói.
Việc mà Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa đại quốc tế, nó sẽ không đơn giản là phân tích lợi hay hại, đúng hay sai. Nó sẽ có những hậu quả chính trị, nó sẽ có những hậu quả kinh tế. Mối phụ thuộc của Việt Nam đối với Trung Quốc về mặt kinh tế và mặt chính trị là rất lớn. Và Trung Quốc sẵn sàng có những cái đòn trừng phạt cả về kinh tế, cả về chính trị. Nó có thể sẽ có những biện pháp cấm vận chẳng hạn đối với kinh tế Việt Nam nếu Việt Nam dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Vì thế cho nên là trước khi kiện Trung Quốc phải cân nhắc rất là kỹ cái thiệt hại của nó là cái gì. Trung Quốc có thể làm gì để ngăn cản Việt Nam kiện họ? Ai cũng biết rằng ấy là về mặt pháp lý rõ ràng là Việt Nam rất nên kiện. Đó là cái con đường duy nhất để xác định tính đúng sai, tính hợp pháp của cái đường lưỡi bò và của những cái đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trả lời VOA Việt ngữ hồi tuần trước, ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines cho biết ông nghi ngờ khả năng Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc vì sợi dây ràng buộc giữa Đảng Cộng sản hai nước. Việt Nam biết giới hạn của mình nằm ở đâu, ông Renato De Castro nói. Năm ngoái, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, quan chức Việt Nam có các động thái tưởng như sẽ sớm đưa Trung Quốc ra tòa. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có hành động cụ thể nào. Ngoài ra, sau những cuộc biểu tình rầm rộ ở Việt Nam, thậm chí dẫn tới bạo lực để phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào thềm lục địa của mình, chưa thấy xuất hiện các cuộc xuống đường trong năm nay, dù Bắc Kinh cấp tập xây đảo trên Biển Đông. Luật sư Long cho biết thêm rằng các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, theo lời ông, cần phải gây sức ép để đòi chính phủ mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền, và đó, theo lời ông, cũng là cách để tham gia vào việc quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị, Liên minh NATO đã mở một phiên họp khẩn bất thường hôm nay để ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, giữa lúc Tổng thống nước này là ông Tayyip Erdogan nói các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và phe nổi dậy người Kurd ở Syria và Iraq. Ông Erdogan tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Ankara là sẽ không có bước lùi nào trong cuộc chiến của chúng tôi để chống khủng bố. Chiến dịch này có thể tiếp tục tới với cùng quyết tâm đó. Ngay cả trước khi phiên họp kín của NATO khởi sự ở Bruxelles, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố, chúng tôi sát cánh với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi họp hôm nay được tổ chức theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc xung đột tại Syria và Iraq. Ông Erdogan lên tiếng tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc theo lịch trình đã định trước. Ông nói, ông tự tin là giới lãnh đạo NATO sẽ đề ra những bước cần thiết trước cuộc khủng hoảng này. Ankara đã yêu cầu mở cuộc họp theo điều 4 của Hiệp định thành lập Liên minh NATO. Điều khoản này cho phép các nước yêu cầu các buổi tham vấn khi tin rằng quyền toàn vẹn lãnh thổ, sự độc lập về chính trị hoặc là an ninh quốc gia của họ bị đe dọa. Đây là phiên họp thứ 5 như thế này từ khi Liên minh NATO được thành lập vào năm 1949. Hoa Kỳ hôm qua nói Washington đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về một kế hoạch tấn công để quét sạch các phần tử nổi dậy nhà nước Hồi giáo ra khỏi miền Bắc Syria, một chiến dịch sẽ tăng cường đáng kể mức độ tham gia của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến trong khu vực. Một tòa án ở Libya hôm nay đã công bố bản án tử hình đối với Saif al-Islam, con trai của cố lãnh tụ Muammar Gaddafi, vì vụ đàn áp gây chết người nhắm vào cuộc nổi dậy năm 2011 đã lật đổ chế độ Gaddafi. Tòa án Tripoli cũng tuyên án tử hình đối với 8 người khác, kể cả cựu giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi và cựu thủ tướng Baghdadi al-Mahmoudi. Saif al-Islam không có mặt tại tòa án hôm nay để nghe tòa tuyên án. Phán quyết này được ban hành trong khi đương sự vắng mặt bởi vì Saif al-Islam đang bị cầm giữ tại thị trấn Sintan bởi một lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền được quốc tế công nhận ở Tobruk thay vì chính quyền Hồi giáo đối nghịch đang hoạt động ở Tripoli. Chứng khoán trên thị trường Trung Quốc lên xuống bất thường trong ngày hôm nay, nhưng kết thúc ngày giao dịch ở mức thấp hơn một ngày sau khi giá chứng khoán tuột dốc xuống mức thấp nhất trong 8 năm qua. Chỉ số tổng hợp thị trường Thượng Hải giảm 1,7% vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Trước đó, chỉ số này có lúc đã tuột giá tới 5% sau khi thị trường mở cửa. Hôm qua, chỉ số Thượng Hải đã mất tới 8,5%, mức giảm lớn nhất trong một ngày giao dịch, tính từ năm 2007. Nhiều nhà đầu tư của Trung Quốc đã bị dao động vì những tin đồn cho rằng Bắc Kinh dự tính giảm thiểu mức hỗ trợ cho thị trường chứng khoán, vốn đã hồi phục trong 2 tuần lễ gần đây, sau một tháng bán tống, bán tháo. Ủy ban giám sát chứng khoán Trung Quốc của nhà nước hôm nay nhấn mạnh sẽ tiếp tục mua chứng khoán để ổn định thị trường. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ bơm thêm 8 tỷ đô la vào các thị trường tiền tệ. Biến động trên thị trường Trung Quốc cũng tác động tới các nhà đầu tư toàn cầu. Các thị trường Âu Châu hôm qua cũng sụt giá xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua và các chỉ số trên thị trường Mỹ giảm trong 5 phiên giao dịch liên tiếp. Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang bị áp lực vì những cáo buộc về các hành vi tham nhũng nghiêm trọng, đã bãi nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tư pháp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.